vì thật sự là ta thấy ta có vị thầy kiến thức,
mình không bao giờ biết là đừng bao giờ nói là thầy này giỏi hay là thầy kia dở hay là thầy này hay thầy kia ấy, nó tùy cái người đó có duyên với chúng sinh nào thì cái chúng sinh đó được đấy, nghe không? Thành ra mình hiểu cái tinh thần đó rồi thì mình không dừng lại, mở miệng mà chê một cái vị thầy nào cũng được, mình xin thích mà thầy nào mình có duyên mình theo mình học. Rồi còn ngoài ra tất cả các thầy khác thì ủng hộ và thì mình nghĩ nó là cái một sự hiện thức của Phật pháp, thì thầy thì phát biểu như vậy, không cần không biết là đời sau hay là đời nào cũng vậy, bất không quản là mình mặc áo tại gia xuất gia nghĩa làm sao mình không có quên tâm bồ đề của mình, thì cũng luôn cái khổ thì các cái tâm khổ thì tâm mà khổ thì đại thừa, nó là cái quan trọng, thấy không? Thì Bồ Tát tại gia quan trọng vô cùng. Tại vì sự thế Phật giáo Trung Hoa cũng như Phật giáo Việt Nam mình tin rằng năm cái đại thừa, nhưng mà thực sự 2000 năm không có phát huy được tinh thần đại thừa, không có đem được Phật pháp vào trong nhân gian. Thành ra tại sao mà nó được chưa nhiều chuyện mình thấy tội nghiệp Phật pháp, Phật giáo tàu 2000 năm mà người tàu vẫn có Phật giáo như là ngoại đạo, rất là xa lạ. Mặc dù đóng góp cho phần văn hóa tàu rất là nhiều, nhưng mà người tàu họ thấy những người rất khó vào lúc thời điểm như những người thấy người có chút giàu người ác cảm như thường, nếu mà nếu nhà nho cứ hãy cứ cầu phụ cứ mặc sát Phật pháp, mặc sát Phật giáo, phải không? Thế thôi là cái gì như cứ quan niệm cứ quan niệm mà sửa không được là đi xuất gia và cũng như là trốn đời, như thế việc Việt Nam cũng vậy, thất tình thì mấy con người rất là tầm thường, nghe những bài đi tham đi tu rất là đi học đi chùa rất lâu năm, hỏi họ hỏi thầy tại sao thầy đi tu thì có phải là thầy thất tình không, kỳ cục mà thấy cái tại sao thầy không hiểu tại sao không nói được quan niệm cái đơn giản thất tình mà đi tu rồi có cái cơ hội ông mới làm tập cảm tỉnh thì ông mới thấy được cuộc đời nó khổ, phải không? Chứ ông vua ông đâu có lên đường đúng không? Phải không? Phải không? Thì đó là cũng một cái tiếng chuông cảnh tỉnh trong vậy, phải không? Thì ở đây mình đang giảng về bài pháp cái phẩm thứ bảy phát nguyện, và hôm nay là với quan thế âm thì từ tháng sáu là như là những và nếu có ông thành đạo tháng 9 là nếu có ông nhập nước bàn, còn tháng hai là nếu có ông giảng sanh, có phải vậy không? Ai học Phật học qua có duyên qua thì mắc nhiều hơn sẽ phải như thế không? Cầu hoan huệ phải đúng không? 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9 thì các anh phải biết là 19 tháng 2 là lý kỷ niệm ngày giảng sanh, 19 tháng 6 là thành đạo, còn 19 tháng 9 là thành nhất bàn. Thì không, thì hôm nay thường thường mình tổ chức một năm một kỳ vía các ngày Bồ Tát tháng 6 là thành đạo, thì làm sao mà phát huy được cái tinh thần của Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ không phải là cầu ngài từ bi cứu khổ cứu nạn để cho mình qua tai qua nạn khỏi, không phải vậy. Thành ra mình không phát huy được tinh thần đại thừa mà hiểu được cái Phật pháp thì những Phật pháp mình chỉ đặt hình thức cầu an cầu siêu, mình làm cho đây vui, bây giờ nó dùng hấp dẫn không được bằng giáo lý thì phải dùng cái dụng ca của những ca sĩ nổi danh, làm cho mình mất cái Phật tử họ mất cái hướng đi, không hiểu Phật pháp là gì nữa. Thế thì ví dụ như thế mình gặp một vị thầy không còn cái tâm tha thứ cầu đạo, không đến để nương ngưỡng mộ một cái gì thì mình thích thì sau đó lại cầu học. Thì cái phẩm thứ bảy phát nguyện là cái phẩm này rất là quan trọng, đó là phẩm thiệt sự cơ bản, nó là cơ bản. Bởi vì Bồ Tát khác với lại chúng sinh khác ở chỗ cũng như khác như cái người theo tiểu thừa là phát cái mình, thành ra cái phẩm này phải đọc kỹ. Thì giảng cái phẩm giảng cái trang 34 và trang 34 thì rồi giảng cái thì đánh vô đánh số là từ 1 đến 14 này có 3 việc, số 1 là có 3 việc, rồi thứ 2 này có 3 việc, rồi thứ 3 này có 3 việc, thì đến 14 này có 3 việc, Bây giờ mình coi cái chỗ cuối cùng số 14. Lại có ba việc. Một là nghe sự khổ hạnh của Bồ Tát tâm không kinh sợ. Thật sự, như Đức Phật nói trong cái kinh này, cũng như các kinh khác, thật sự Ngài không cần phải tu khổ hạnh. Đức Phật không cần tu khổ hạnh. Mà có gì thị hiện muốn độ bọn ngoại đạo khổ hạnh thành tâm, thị hiện khổ hạnh. Thế thật sự, Đức Phật không cần khổ hạnh. Vì Đức Phật luôn luôn chống bán sự khổ hạnh. Bởi vì đó là mình đi cái thế mà cái gì tuy cực đoan là không được. Nhưng mà nhiều khi mình đã hiểu lầm, mình cũng tưởng Đức Phật là người chủ trương tu khổ hạnh, không có, mà không còn còn không có được. Nhưng mà nếu mà vì chúng sinh sẵn sàng tu khổ hạnh để cho chúng sinh thấy có thể làm những gì như vậy, thấy không? Tức là người ta không làm được, mình làm được. Còn chỉ rồi khi mà làm tu hơn người ta rồi, mới chứng tỏ rằng cái điều tu có khả năng hoàn toàn được ích. Cũng như Đức Phật làm 6 năm trời, to như cái công hạnh là như một ngày ăn một hạt mày ăn chỉ nhờ ngoài đầu, không biết không có người nào làm thấy được. Nhưng mà rốt cuộc này phán người vậy, nên thì hiện cho thấy cái sự khổ hạnh của ngày 6 năm là hoàn toàn có ích lợi gì cũng giải pháp hết. Nếu mà giả khẩu xử không, mình không thể hiểu, phải thể hiện ăn một bát cháo của cái cô mà tên gì ha, nhiều tên quá, nhiều cái này cũng nhớ. Cái cô chăn bò á, bắt cháu nấu cháo với sữa, nó cùng gạo với sữa. Thành ra trong cái ngày mà bên tàu có cái ngày đó, ngày có thần đạo đó, tháng 12 đó, buổi sáng họ ăn cháo cháo ngọ. Thường thường người tàu ăn cháo mặn nha, buổi sáng họ ăn cháo ngọ. Họ kêu là lạp bà tức là lạp bát, lạp tức là tháng 12. Bát là ngày thứ 8 tháng 12, mùng 8 tháng 12 là ngày Đức Phật thành đạo, là ba, phải không? Buổi sáng nó phải ăn cháo ngọt, phải không? Bởi vì bỏ sữa mà, nó sẽ bỏ sữa thì nó ngọt. Thành ra, khi mà giả sử mà mình là Bồ Tát hạnh mà giả sử cần để mà xin những khổ hạnh, ví dụ chúng sinh đó, thì mình không sợ sự khổ hạnh. Mình sẵn sàng khổ hạnh để cho chúng sinh biết rằng mình có thể làm sự khổ hạnh mà mình không làm. Giả sử bây giờ mình ăn ở đời của Đức Bổn Sư thì mình thấy Ngài thì không có hạnh. Nhưng mà giả sử 9 triệu năm nữa nếu người còn ở đây thì giáo quyền nhau cũng được là hết. Nhưng mà giả sử 9 triệu năm nữa người còn ở đây đó, thì quý vị khi mà quý vị gặp Đức Di Lặc á, Ngài không có tu khổ hạnh. Mà Đức Di Lặc sẽ hiện mặt ngoài tròn thì trắng lẻo, đẹp đẽ, lơ ngồi những gốc đồng hoa thành Phật, không hề khổ hạnh, sung sướng vô cùng, mặc áo vàng đen treo dây ngọc lại người giữ gốc cây thành Phật. Bởi vì lúc đó chúng sinh cần những hình tướng này, chúng sinh rồi đó lúc có quá lúc đó quá lớn khổ hạnh làm gì nữa, mà khổ hạnh cũng ngoan tinh nữa, lúc đó không có sự khổ hạnh, không nghe danh từ khổ hạnh nữa. Thành ra đừng chấp dẫn hình thức này mới là tu, hình thức kia không tu. Cái vấn đề là mà mình quên cái mục đích là sự tu hành là để chuyển cái tâm mình, để chuyển cái tâm mình, chứ không phải để phô diễn hình thức. Thành ra bây giờ mình bị mắc vào hình thức, thường thường mình hãy chấp hình thức, thì ở như vậy mới là tu, như vậy mới là tu. Họ ông thấy thầy này tụng ngày kinh ba bữa à, ông có tu những cái bài cho Phật thì sao, thấy không? Thành ra mình mong đừng bao giờ mà chấp vào những hình tướng. Thành ra quý vị mà tái dụ giả sử mà quý vị khó khăn tính khổ hạnh đó, là quý vị không gặp được gì Phật gì nào, quý vị không thích thở. Nhưng mà lúc đó ông Đức Phật Di Lặc thành Phật, quý vị ra đâu? Thấy ông đi khổ hạnh ở đâu? Ở góc rừng, ở góc xó, ở đâu đó đâu? Để tưởng Đức Di Lặc mình nó mới mọc mọc, béo bột béo, tốt. Toàn người giàu có không? Không thật sự. Không, bởi vì lúc đó, không, thật sự lúc đó phước báo mọi người sống đến 8 vạn tuổi. Không thật sự. Mình tưởng tượng, hay là mình về về kể, giả sử mình được cực lạc đi. Được cực lạc rồi thì có khổ hạnh. Phải không? Nhà cửa toàn bằng vàng ngọc không, màu son gác tía, lúc đó mình dám nói là Đức Phật không đúng không? Phải không? Tùy quốc độ mình, thành ra con mắt mình nhìn, có đi bên này nói không? Học tâm đại thừa, học đại thừa là phải có tâm đại thừa, tức là tâm quảng đại, tha thứ, nhìn cái gì cũng thông cảm. Thấy không? Mình ví dụ mình thấy một chúng sinh khổ hạnh, mình vẫn kính trọng, nhưng mình không theo. Ví dụ như thầy có thằng gì gặp thầy rất là khổ hạnh, tốt, còn kính trọng thì còn ủng hộ này. Nhưng mà cái hạnh này không phải không biết là Đức Phật không, mình bị trung dung. Nhưng mà giả sử đã sẵn sàng mà thì những khổ hạnh mình không sợ, mình sẵn sàng khổ hạnh để mà độ chúng sinh. nên tất cả những cái gì cũng là phương tiện của trường hợp của tác gì của chúng sinh mà làm. Cái này là tập thứ hai, thế người chúng sinh không bao giờ từ chối. Đây là nhắn điều đó, đừng lấy giờ cho tiền nó là nó hút xì ke, hay cho tiền nó làm vậy là mình làm nó biết hút xì ke hay không, mình sao biết vậy hay không, toàn là tâm bỏ sẽ mình tự đọc cái lý do để mình không thấy. Mình cứ nghĩ họ tới xin mình bởi vì họ sợ họ cần. Còn nếu mình biết rõ ràng không, đồng tiền này chắc chắn là nó sẽ đi hút xì ke mình cho. Nhưng mà nhắn cho mình mà đọc tâm nghi ngờ thì không nên, không cho, cứ cho. Và chính này thì làm không được, cũng nhiều cái mình muốn quên mất đi. Bởi vì biết là tâm bỏ sẻ, đó là tâm bỏ sẻ. Thành ra Đức Phật nói là cái một hạnh bố thí là hạnh đầu tiên của người Phật tử tại gia. Thành ra nếu một con người chúng sinh không bao giờ từ chỗ bất cứ lý do gì, trừ thế như là nó xin cái con dao để giết người, nó xin thuốc độc để người uống, hay nó giết người khác, mình biết chắc chắn gì vậy. Những cái đó mình không cho. Hay là nhiều khi nhiều người thấy nhiều rất là phi lý, nhiều cho đó, cho được đồ hơn, ví dụ như mà cho cái thực phẩm ăn thì còn đồ ngon, ví dụ quá đáng cho cái gì. Thứ ba là không bao giờ nghĩ mình hơn tất cả. Những cái câu này mình thấy mình tầm thường nhưng mà không được đâu. Thế nào biết mà thế nào phải có người đứng xin cái gì cũng phải lý do để từ chỗ. Mà lúc nào mình thỉnh thoảng thì cũng có là thương thương mà nghĩ mình hơn người ta. Cái mà thứ hai đó là tâm bỏ bẻn. Thứ ba là tâm chưa mạng. À, cái tâm đó là những tập khí, tập khí đầu đời của mình. Thì Nam Tử Bồ Tát nếu quán nhân, quán quả, quán nhân quả hay quán quả nhân, Bồ Tát đó thì đoạn trừ nhân quả. Quán nhân, quán quả, thì quán nhân của sự việc, thì mình quán quả thì quán riêng biệt. Quán nhân, không có gì mình nói. Quán khổ, quán riêng cái khổ, rồi quán tộc, quán cái tập khí của mình. Thì quan từng cái liên hệ cái quan nhân, cái tập là nhân, cái khổ là quả. Còn ví dụ như quán nhân quả thì là quán từ nhân tính quả, tức là quán cái tập là nhân, từ quán khổ là quả. Và là quán nhân, quán quả nhân tức là quán từ quả đến nhân, tức là khổ tập, khổ là quả và tập là nhân.
Thì có cứ tập nhân pháp tức gì đấy, khổ là quả phải không, tập là nhân, diệt là quả, đạo là nhân. Có cái tập khí mới đưa đến khổ, đây đưa đến thành là nhân nữa. Không đạo là không được, đi đến sự diệt, đi theo đó diệt là chết, mà đây là tịch diệt niết bàn. Thì Đức Phật nói từ quả đến nhân, là quán thì là quán khổ tập, rồi quán quả nhân, thế là quán tập khổ, rồi quán nhân quả.
Thì nếu mình quán khác nhân quán quả, hay quán quả nhân, hay quán nhân quả, quán sát kỹ lưỡng thì Bồ Tát có thể đoạn trừ nhân quả thế gian. Đoạn trừ nhân quả thế gian có nghĩa là mình chấm dứt nhân quả thế gian, mà mình thoát đi khỏi sinh tử, ra khỏi dòng nhân quả, đi vào niết bàn tịch diệt thì không còn nhân quả nữa, phải không? Nếu Bồ Tát có thể đoạn trừ nhân quả, chứng được nhân quả thì gọi là pháp quả, là vua của các pháp, tự tại các pháp. Đó là cái khi mà chứng được cái quả thì ra khỏi cái nhân quả thế gian thì được gọi là pháp quả, cái quả của pháp, cái quả của pháp tức là kết, mình đã từ kết quả của cái pháp mình tu thì là pháp quả, tức là thành Phật và thành A La Hán, chúng đó là vua của các pháp. Vua của các pháp chuyện chân này, từ này là chỉ để việc chỉ Đức Phật thôi, chứ các A La Hán vị A La Hán cũng không có được vua các pháp được, tự tại với các pháp, tự tại. Lúc đó là mình đi trong thế gian mình không còn bị cái gì có thể trói buộc mình được. Thành ra các vị mà Bồ Tát, cái Quan Thế Âm, Phổ Hiền Đăng Thù, các ngài là pháp quả, là vua của các pháp, đi tự tại không, đi tự tại trong sinh tử, tự tại. Thành ra đi hoài mà không chán, đi hoài mà không sợ. Khi mình có lòng tự tin rồi mình bước vào con đường nguy hiểm mình không sợ. Nếu mình không đủ khả năng, không đủ năng lực thì thường thường đi mình rất là run sợ. Thành ra giờ hiện giờ mình thật sự là mình rất là không tự tin. Là bởi vì mình đốt bước tới dưới cái pháp là mình cũng sợ hãi, cũng nghi ngờ. Thì Nam Tử Bồ Tát có hai hạng. Nói chung cái này là câu nào cũng, bài nào cũng có cái câu này. Một là bài gia, Bồ Tát xuất gia lập nguyện như vậy điều này không khó. Bồ Tát tại gia lập nguyện như vậy điều này mới khó. Vì sao? Vì tại gia bị người khác như là vậy. Cái câu này thường thường mình đọc loáng loáng, mình tưởng Phật khen Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia lập nguyện như vậy điều này không khó. Bồ Tát tại gia lập nguyện như vậy điều này mới khó. Ở chà, Bồ Tát tại gia lúc nào cũng khó vậy. Phải vậy. Không phải, đừng có hiểu như vậy. Không phải nha, chứ phải Phật khen Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát khen Bồ Tát, Phật Phật khen Bồ Tát tại gia. Tại sao vậy? Vì sao? Vì người tại gia bị nghiền ác như là được, người tại gia bị nghiền ác như được mà còn có thể mà lập nguyện như vậy thì là mới hay. Mới là hay. Khó thì mới là hay. Khó này là hay á. Bồ Tát lập nguyện như vậy, Tát tại gia lập nguyện như vậy mới là hay. Tức là cái câu này ngầm ngầm lúc nào cũng khen người tại gia. Thành ra được cái học hồi xưa, ông con, thầy con bạn bên Đài Loan đọc cái kinh này xong không hoặc dưỡng dẫn kể đi xuất gia. Nó tập tại gia tôi khó, thì này không. Học xuất gia tôi kinh dễ, đâu dễ đâu. Đây rồi, nếu mà thầm thầm cũng này nói, tức là cái mà các vị đó, cái Phật khổng thứ bảy thế này, nên thích tự tay mình viết ra một trang giấy mỗi ngày tụng, nếu có thể được. Tụng kinh xong, đọc ra cái trang này. Đây là cái điều phát hiện của Bồ Tát đối với chư Phật. Mình phải đọc cho nghe cái gì nè, các trang 178 nè. Các vị Đại Bồ Tát, Đại Bồ Tát là chỉ, không phải chỉ các vị tọa Bồ Tát có thần thông bay trên trời như Đức Quan Bồ Tát đâu, phải các vị Đại Bồ Tát là chỉ các vị á. Cái người nào, Bồ Tát nào mà có thể như phát cái nguyện rộng lớn thì cái người đó gọi là Đại Bồ Tát. Anh nói thử nghĩ bài Đại Bồ Tát thì phải có thần thông tiến hóa từ tại vô lượng, phải rồi. Hôm nay con gần gũi chư Phật, nó không văn chư giá từ thẳng lặng, tha thọ vô lượng, khổ não dữ dội, nhưng quyết không thoái chuyển đạo Bồ Đề. Chúng sinh nếu dùng lòng độc ác đến đánh đập chữ lỗ quỷ nhục con, nguyện con nhờ nhân duyên này tăng trưởng tâm từ bi không sinh nhiễm. Nguyện con đời sau bất cứ chỗ nào đều không thọ thân người nữ, không căn hai căn, hoặc làm thân nô tỳ. Lại nguyện thân con được sức lực tự tại lãnh đạo người khác, không để cho họ sai sử con. Nguyện thân con không được tàn phước xa lìa bạn khác, không sinh vào nước dữ bộ lạc giảm năng, mà thường sinh vào dòng họ cao sang dung nhan tuấn tú của báo tự tại. Theo dung nhan tuấn tú phải chuyển hướng cũng như là sau xuất xí đâu. Nguyện được tâm ý hiền hòa tự tại, cương nghị là dũng mãnh, nói là điều gì người nghe đều vui nhận. Nguyện xa lìa các chướng ngại, không còn sống vật lìa bỏ các nghiệp, tất cả người khác là thân khổ, thường vì chúng sinh mà làm tất cả sự lợi ích. Nguyện con vì nước mà tất cả chúng lợi ích chúng sinh, không tham chức thân mệnh, không vì thân mệnh mình mà họ người khác, khi làm lợi ích cho chúng sinh không cầu sự trả ơn. Nguyện thường thay họ tìm hai thằng đó cho chúng họ tìm dân vệ người khác. Nguyện con có thể dẹp tan sai lầm người khác cho chúng sinh. Nguyện con đối với tất cả sự việc trên đời, không ai hơn được sau khi hơn tất cả đường phương tiện đó giáo hóa chúng sinh. Nguyện khéo trị các chứng bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sinh. Nguyện khi thấy người chia ly giúp cho hòa hợp, thấy người sợ hãi tìm cách che chở cứu vớt, kế đó nói pháp lành khiến họ nghe xong tâm ý như hòa phục thì. Nguyện con khi thấy chúng sinh đối khác bố thí thân mình làm cho họ được no đủ. Nguyện họ không sinh tâm tham ác khi ăn thân này. Nguyện họ không tham luyến như ăn cây cỏ. Nguyện thường hay cúng dường sư trưởng cha mẹ bạn lành và các bậc thiện đức đối với người thân. Kẻ thù tâm thường bình đẳng, nguyện thường tu pháp lực niệm pháp vô quán vô ngã và niệm hai nguyên duy. Nguyện con lúc không có nơi lo bảo thường ở nơi tịch tỉnh tu tập tâm từ bi. Nguyện tất cả chúng sinh hoặc nghe tên hoặc nhìn thấy hoặc xúc chạm vào thân con đều được xa lìa việc nào. Thấy như mình rõ ràng với quan thân là rõ ràng ngài đã thực hiện lần này, thấy không? Mình không biết ngài là ai mà mình xin gần nghe tên ngài mình đã được lợi ích. Thấy không? Hoặc mình thấy tôn cử lại cũng được lợi ích. Mà nếu mà mình được mà cái thuốc, những thuốc mà lớn nữa, mình được xúc chạm như thế nào, mình còn được vô lượng nữa. Thì đây là cái câu nguyện nó là hay mà, thấy không? Nó là mình biết rồi. Còn cái mà cái dụ như năm tuổi mà cái thứ nhất là được Phật Pháp thì mình còn lo được. Thì đây là cái tâm nguyện mà mình phải học. Đó là những cái mà mình phải học cho mình thành Phật Pháp. Là nếu mà mình giả sử mình tuy rằng mang thân người nữ, mang thân hồng phu, còn đủ thứ gì não, nhưng mà nếu mình phát những cái tâm rộng lớn thì trơn như mắt mình là đại Bồ Tát. Nếu như mà không ra được, nó là phát tôn đạo Bồ Tát thì nó cũng khó lắm. Cái đó chỉ vô lý ha, không nên làm lễ tăng cường của mình. Nhưng mà không những lúc nào mình cũng phát tâm rộng lớn. Thì khi mình đã phát tâm rộng lớn dưới ánh mắt của chư Phật và chư Đại Bồ Tát, mình là Đại Bồ Tát. Chứ không cần phải đừng đến đợi đến về chứng thần thông lên đến thập địa bát thì mới được thành Phật Bồ Tát, hiểu không? Ví dụ như các ngài Thanh Văn, các ngài từng chứng A-la-hán, các ngài đúng cơ kiên Đại Bồ Tát rồi. Bởi vì tâm nó không có phương pháp thì phát tâm có nguyện động lớn như vậy. Thì bây giờ đó cái đoạn đó, nếu mà quý vị nào muốn mà cảm thấy thích thú, cảm thấy là quan trọng thì nên chết lại, chết cho sạch sẽ. Nếu cần kêu, nếu cần mười người đánh máy thì sẵn sàng đánh máy dùng cho. Đáng tin là không? Vì vậy rất là tốt tích tập mỗi đêm mỗi ngày. Phẩm thứ 8, bây giờ đây cái cây này là, cũng là quan trọng nè. Phẩm thứ 8, phẩm thứ 9 là thật là đây là cái hồi nãy phát nguyện là tập cái nền. Bây giờ từ phân biệt của tác giả dân thì có nghĩa là làm cái sườn nhà cho mình. Thì đây là Bồ Đức Phật phân tích rõ ràng một cái Bồ Tát thế nào sẽ là một tác giả dân, và một Bồ Tát thế nào sẽ là Bồ Tát thực nghĩa. Thì mình nghiên cứu cái đoạn kinh này rồi đó, không có nghĩa là mình ra là nhìn mình bắt đầu nhìn xung quanh của Bồ Tát là giả dân, không có phải. Mà đây là làm để mình tự quán xét chính mình. Đây là coi cứ như là cái bản đồ để cho mình đi cái đúng đường. Lúc nào mình mỗi ngày mình tụng cái đoạn kinh này để mình quán xét ở hôm nay mình làm được bao nhiêu mà không thích hợp với lại cái tâm tin Phật Bồ Tát, thiện tin Bạch Phật, kính Bạch Thích Thế Tôn như Đức Phật đã dạy. Cái này cần cái kinh văn này, nhiều khi nó có đường chữ mình không hiểu được. Ví dụ như nào, kính Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà nói từ thường á, như Đức Thế Tôn đã dạy, phải không? Mỗi lần nó có văn xuôi nó phải không? Nhưng mà tự nhiên chuyển thành nhiều chữ Phật. Thành ra nhiều khi một cái danh từ trong cái kinh văn ẩn ý nó khác. Lúc này dùng Đức Thế Tôn nhưng mà chuyển qua thì chữ Phật. Bồ Tát có hai hạng, một là giả danh, hai là Bồ Tát thực nghĩa. Thế nào gọi là Bồ Tát giả danh? Thưa chú không? Câu này hỏi thế nào là Bồ Tát giả danh, thế nào là Bồ Tát thực nghĩa? Thì ông bao gồm cái câu hỏi thế nào là Bồ Tát thực nghĩa hôm nay. Cho nên Đức Phật nghe ông Thiện Sinh hỏi thì mới trả lời. Thì năm tử nghe rõ không? Thì từ phân tích chúng sinh phát tâm bồ đề rồi, đó là sau khi mình phát tâm bồ đề rồi được gọi là Bồ Tát giả danh. Nếu ưa học pháp của cùng đọc tụng kinh điển như ngoài đạo, đó là phải cẩn thận trong cái con đường mà tu Bồ Tát hạnh á, là muốn là một vị Bồ Tát thì phải học ngũ minh, không sức ngũ minh, không ngũ minh thì phải nội minh, không tự gì nữa, ai nhớ ngũ minh là gì vậy? Nội minh là gì? Nội sắc có ngoại minh không đâu có hả? Nội minh là gì? Thanh minh. Thanh minh là gì phải không? Minh là Phật môn học. Thanh minh, thanh là âm thanh, học ngôn ngữ thì làm Bồ Tát là phải học giỏi ngôn ngữ. Mà đừng nói tiếng Tàu, tiếng U, gì tiếng Việt mình nè. Ví dụ mình là người dân nào mình nói tiếng Việt, cái ngôn ngữ mình rất là thiệt sự, mình cái ngôn ngữ mình không sách dụng lần đâu. Ví dụ như có tài hùng biện thì nói là ông rất là dùng. Như thầy hồi xưa thầy giảng mà tụi Chánh Lạc giảng kinh, có nghe mà tụi Chánh Lạc giảng thầy giảng kinh chứ. Không biết bây giờ giảng sao không biết, bây giờ già rồi biết sao không biết đâu. Thầy giảng một cách đặc biệt là chúng ta tâm bằng văn chương lưu đó, nó là nói nó là dẫn một cái đoạn kinh mà dẫn thơ triều rất mấy lần. Có người có tài văn chương nói ra nghĩa là mình nghe nữa, là rất là cần, nghĩa là mình không có lúc đó thầy cũng chưa hiểu Phật pháp nhiều, nhưng mà mình nghe mình cảm thấy rất là thích thú để nghe, lắng nghe. Hồi xưa thầy đi học lớp sau hồi lớp 10 thì công học thì mình bắt thô ông nói chuyện mình nói gì thầy đặt cao thầy còn nghe ông nói như là hay quá rồi, nó duyên dáng mà nó là thầm mình thấy ngọt mà nó là những cái văn chương làm sao mà nói mình thấy thiệt là hay. Bởi vì có những người họ có tài năng nói thật là giỏi thì Bồ Tát cần phải có như thế đó, không có để mình cho vũ hoặc người ta. Nhưng mà đó là cái để mình ta dẫn đến sự chú ý của người ta, dẫn đến sự thích thú của người ta. Còn mà ví dụ như thế thì thầy giả
nó một chán vô cùng.
Người nào mà đến cả hồng ngáo thì thôi chết chết. Cái đó là thanh minh, ngôn ngữ rất là rành, nghĩa là không ngữ rất là không thể là bất cần với bất nhiều, biết nhiều ngôn ngữ, không biết cần thiết pháp năng lại được. Cái ngôn ngữ mình dùng mình biết rất là rành rẽ, ngôn từ từng từ tỉ mỉ, mà một ngôn ngữ nào nó cũng có hay của nó, mình dùng cách thỏa đáng là nó trở thành một khí cụ rất là lợi hại. Cái việc mình có những mà hay vô cùng, cái mình chưa xài được hết nữa. Thầy nói mình nếu mình dùng mình, thầy nói tỏ rằng mình dùng công năng của tiếng Việt mình chưa dùng đến 30-40%, tiếng tàu nó còn dữ dội nữa, rồi có những bất cứ ngôn ngữ nào cũng có hay nữa. Thì cái Bồ Tát là phải ranh mình thanh minh, rất là ranh mình ngôn ngữ, thì ca thơ phú hay là cái gì văn phạm mình tạo không thích viết một cái câu văn, nhiều khi một cái quyển sách nó hay mình đọc mình mê say mê cái này, không phải thích viết viết văn gì đó mà mình thích say mê rồi. Nhiều khi đọc cũng chán kẹo thế, mà hồi viết như vậy phải không? Nhưng mà viết dùng một cái sách để viết học không có gì đâu mà đọc mình học say mê vô cùng. Cái đó là một cũng một cái thiên tư, thiên tư thành ra mình cái cầu đó để độ chúng sinh. Thầy nói bởi vì thầy nói khi làm Bồ Tát là làm việc học hết, thầy không có từ gì hết, thành ra nghe nhiều học nhiều, thành ra văn là một trong cái điều kiện cần thiết cho Bồ Tát. Cô nào mà nghe nhiều ta đợi sau là tạo thành thông minh nghe đang học đông nhá đó, đông nhá đó. Là gì? Tại vì chỉ có nghe kinh đi. Nếu mà nghe được những cái vị thầy lớn mà nói cái chính pháp nữa, chọn được vị thầy đứng để nghe đó là hay nữa, không? Thành ra thầy nếu mà một cái vị pháp sư nào mà giảng hay đó, thầy cũng giới thiệu chứng được. Thấy không? Thầy giới thiệu Ngài Đức Chân, Pháp Quang, Ngài Pháp Quang cũng là một. Tịnh Không, Ngài Tịnh Không thì cái gì người có duyên, có người có duyên, có người có duyên. Nhưng mà tùy cái duyên ấy của mình thấy ai có duyên, mình thấy có sáu tật, có đầu con mắt tật pháp. Chứ không biết cái đó mình nghe, mình hiểu rõ có đúng là Phật Pháp hay không. Cái đó mình khi nghe nhiều cũng phải có một cái điều một cái là tật pháp, phải biết rõ. Nghe được à, cái này dạng pháp tương tự, được cái dạng chân thật. Nghe có vẻ giống giống mà không giống, không phải, không có thiệt. Nên là bằng si chứ không phải bằng già, không thiệt. Nó là mạ vàng chứ nó chưa phải là bằng lòng. Thì như mình thì bằng lòng, nhưng mà giả sử mình chưa có bằng lòng thì bằng si cũng được. Mạ vàng cũng tốt mà là không có vàng, đúng không? Không cũng được. Phải không? Rồi bây giờ, ưu học pháp thuật cùng tập cùng kinh điển ngoại đạo. Cái này nãy thì coi cái những giải thích của Ngài Pháp Sư ở bên Đài Loan, thấy không? Nó là nhiều khi đó, mình hay nếu mình không nắm vững nó sẽ khá thì mình nghĩa là tà chánh bất phân. Ví dụ như mình nói là đạo nào cũng tốt, có một cái cô nào ở trên đây, đạo nào cũng tốt, bên kia cũng có 10 điều răn, nó có thể cập thiện, tương tự, xem xem. Nhưng mà rồi ví dụ như nói là nhiều khi nói là nhiều khi mình có tinh thần đại thừa nó có thể là ông Giê-xu cũng là Bồ Tát cũng thể hiện nói đến hồi lộn xộn với Phật Pháp hay là ngoại đạo. Nếu mà Bồ Tát á là trong cái pháp nó luôn luôn đưa con người ra khỏi cái sinh tử luân hồi, còn nếu mà giảng pháp chỉ đắm mê trong cái sinh tử chỉ bám biếu vào luân hồi đó thì không ai là Bồ Tát, mặc dù nó rất cao vọng trọng. Họ chỉ là người hiền thế gian thôi, chưa phải là thánh nhân của Phật giáo. Cho nên mình đừng lộn, cái nào ca tụng bản ngã nên là cho mình gây cho mình một cái sự quyến luyến trần ai, ham mê cái sự dục lạc á, ham hưởng rồi đời hưởng sung sướng phú quý á, thì cái đó không phải là Phật Pháp, dù là người đó được bao nhiêu người sùng bái hay nữa. Cho nên mình học mình thấy rõ, chứ không phải là nói là pháp nào cũng làm lành đánh dữ. Có thực sự những cái lành đó, mà trong Phật Pháp là ác. Thành ra nói đó, trong cái bài trong cái giới mà điều trị Bồ Tát giới đó, nếu mà thấy chúng sinh làm việc ác cái đời này và đời sau, ác đời này đó tức là làm ác thiệt, nhưng ác đời sau là sao? Ác đời sau là sao?
Thế là ác đời sau không phải là giết người được. Ác đời sau là sao? Là tạo những nhân lành để trở lại hưởng thú vui của người. Đó là ác đời sau. Từ thiện với tâm gì? Cái từ thiện với tâm mà cầu đời sau cùng đời sướng và thành vui ấy, thì cái đó là việc ác đời sau. Nhưng mà những người thế gian họ thấy là làm, cái đó là làm những đám mê nữa ở đời sau, bố thí tiền để đời sau giống như điều gây, giống như làm những tâm thống nước Mỹ này, đưa con mắt Phật giáo thì nó là ác. Nhưng mà dĩ nhiên là nó tốt hơn là làm ác thì giết người nhưng mà xấu rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà con mắt mà cứu cánh Phật giáo thì cái đó vẫn là ác, bởi vì nó làm mình không ra khỏi sinh tử luân hồi, đám mê sinh tử. Tu học pháp Phật, thực sự là pháp Phật, kỹ thuật của ngoại đạo, cũng đọc tụng kinh điển của họ, có đem pháp cái giáo hóa chúng sinh. Nó ở đạo nào cũng được. Hồi xưa cũng như có nhóm người ở bên tàu, cái là nhà tam giáo đồng nguyên, tức là đạo Nho, đạo Phật, đạo Lão cùng một gốc, giống như nhau, bằng nhau, thích ông Lão, ông Nho, ông Khổng, anh em, cái tính lệnh con đen, cái đó phải. Mà những người mình không nghe mình tưởng nó tiền vậy á, rốt cuộc mình đâu có ra khỏi sinh tử luân hồi đâu. Mặc dù họ cũng vậy, mình làm lành, mình đã nhiều người họ nói, trời ơi, thấy ông đó đâu có gì con theo đó, ông đó cũng làm lành, cũng thể hiện, thì dĩ nhiên là thầy nói không phải là tào ma, nó mùi mặt nó hiện năm nhiệm vuốt thôi. Nhiều khi có người tào ma nó cũng thiện, mình tịch phước, mình thiện lên thầy nữa. Không thật sự, bởi vì thiệt sự mà họ có tâm, họ vẫn là người thiện. Nhưng có điều họ giãn cánh khóc, không cứu cánh họ. Thích mình làm và con họ để trở lại đời sau. Đang đi hoài hoài với họ trong tinh tử. Không thích tu tâm từ bi. Thành ra dù mình không có rõ, mình không học tập, mình không rõ, mình nói những cái pháp mà tương tự á. Mình tưởng là nó đúng, rồi mình nói cho người ta, mình ảnh hưởng người khác á. Họ cũng có lỗi, mình đem cái pháp của ngoại đạo giảng cho chúng sinh, phải không? Chính những người mà là Phật tử thì nói như thế, đạo nào cũng có, đạo nào cũng có, vậy theo tôi nếu đạo nào cũng có thì họ đổi đạo dễ vô cùng, bởi vì họ thấy đạo nào cũng có, đạo nào cũng mặt lành lắm vậy. Nếu thành ra tại sao người Phật giáo mình mang cái Phật giáo nó được Phật, không phải là Phật tử chân chính, bây giờ không học Phật, không có học Phật, không chịu học, không chịu mở cái tâm ra để mà coi Đức Phật dạy cái gì. Nếu mà không phải là học Phật thì tại sao kêu là Phật tử? Thành ra khi nào tự nhận là con Phật thì làm sao phải học Phật chứ. Không thích tu tâm từ bi, vì thân mệnh mình mà giết hại chúng sinh, tức là cái vì tham luyến thân mình. Em ví dụ như nhiều người nghe các người mà Phật tử, không phải là Phật tử, đạo cho Phật tử. Cái chừng này ví dụ như sắp sửa mà tâm chôn á, còn sợ không? Giết gà, giết heo, tế trời. Hoặc là ví dụ như hấp con gà, bụt. Anh thấy thuốc cho bổ có trong cái gì đó thì dạy khác cái gì vậy viện nghiệp báo gì sát sinh gì đó nó dễ VCD để ngày hấp con gà ăn hấp ba con gà để lấy nước uống lấy nước cái bổ nó hút ông nào đó ăn thời gian chết ngắt luôn bây giờ sợ thân thể uống đuối cũng là tự sinh phật tử mà ví dụ như tôi ăn chay cái đến chừng tôi nói trời ơi thôi chỉ xin cho bổ bác sĩ lại khuyên trợ sản xuất yếu này sao chống nổi này thôi ăn thịt đi hay là ngã mạnh không có cương quyết đầu vô lưu chùa thì sự là mình nói là mình học Phật cũng có lập trường thế mình thấy ở cái vấn đề mà trên trường mà nó lỡ chúng sinh mình vì lỡ chúng sinh mình chẳng sao thân là mình hiểu nó là quyến thì giờ chẳng hạn nếu mà vì tôi sẵn sàng tôi chết nhưng còn không là tôi làm hại chúng sinh khác thì nếu mình hiểu vậy thì tự nhiên mình sẽ không sợ nhưng mình giả sử mình có gì mình chưa hiểu nữa thành ra mình biết là thực sự là mình ai cũng sống sống một chết thôi.
Thưa thầy, nhưng người ta nói uống sừng tê giác để trị bệnh thì mình cũng có lại
uống sừng tê giác hả? Dạ, ông mài sừng tê giác đi uống hả? Trị bệnh gì thì tôi
không biết nhưng người ta bị làm
bệnh gì đó biết
mấy người tu mà người ta cũng dám uống gì có hại
không nhưng mà bây giờ bệnh gì
ung thư
ung thư mà khi mà giết được các sừng con tê giác thì là phải giết nó rồi mới lấy sừng được
cái này. Tại vì con nói là con thấy nó kỳ con
nói
rồi. Ừ.
Mà
nó người tu không? Không, mình lo sợ chứ gì mà tu sao rồi. Không như vậy, như vậy. Bây giờ tôi đi bệnh, mình muốn khỏe mạnh, mình muốn thuốc. Thì thật sự đó, cái thuốc của mình á, thì mình đâu biết được. Thì mình cứ phải dùng những cái động vật, cũng như thầy nói, thì trong thuốc mắt cũng có ve, cũng có những cái ve hơi khô, hay là những con vật đó, thấy không? Thì mình biết sẵn. Khó nói vô cùng. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình thử hàm lượng coi, cái giả sử mình duy trì hệ thống mình nồng được, tiếp tục nồng được cái chúng sinh, hay không, một vị đại pháp sư chẳng hạn, và nó cầm giảm pháp và đỡ chúng sinh rất là nhiều, bây giờ bệnh lâm trọng bệnh, hoặc dùng những phương tiện những ngày khỏe mạnh này để ngày tiếp tục ngày nào Phật sự, phải không? Thì mình có hàm lượng sao mà giả sử mình không bệnh hại cho ai hết, chết cũng không ai tham thiết, thì sao tôi đã chi trả phần rồi năm một giờ Phật ha, phải không? Đó, nhưng mà thường thường xuất sinh thấy ai mình cũng có những thấy mình quan trọng, phải không? Đúng không? Ai cũng thấy mình là số một, anh đang thấy mình nè. Còn cái gì cái đề nghị đó mà những người đừng có nghĩ tội lỗi hay gì, giả sử cái người đó họ tự hình được, họ cảm thấy ở cái thuốc đó mà họ uống mà ít lợi thì họ có thể làm những việc khác nữa, thì đây từ các ngày tự nhiên. Còn ví dụ như khó nói, mình không bao giờ thực sự là mình có mắc bệnh, thực sự là cái sự phán đoán mình nó luôn luôn bị che phủ bởi cái thành kiến, những cái sự hiểu biết mình rất là hạn hẹp, nghe không? Không, mình thành ra mình không bao giờ lên tiếng mà phán đoán thê bình hay là còn không biết mũi gì hết. Nghe không? Thế những cái này cũng đâu phải là nói là ngồi đây là trong sạch giới thể tinh nghiêm, không có, chưa chắc. Thành ra khi mà mình giảm pháp cũng vậy, mình không nên đem cái sự mà tránh gơ khơ của sự nghi ngờ cho chúng sinh, hoặc là đem sự hiểu lầm, là thầy rất là rất là nguy hiểm cái đó, là thầy rất là cẩn trọng, phải không? Thành ra cái gì cũng vậy, khi mình thấy một cái người mà làm một cái việc mình thấy có dễ như là không hợp tình hợp lý, thì mình không nên bộ vàng nhảy vào cái kết luận gì hết. Mình phải đứng trên cái dép của họ, mình cứ là put fit and just show, and just show, phải không? Để cho nghĩa là đứng mình trong hoàn cảnh của họ, rồi mình lúc đó mình như thế nào, thấy không? Có thể ví dụ như một cái người Phật tử nào đó quý thầy hay là sao nó cúng thầy một món thuốc, hoặc là thầy biết hoặc không biết, nhưng mà giả sử giờ biết rồi thì sao? Thì trong Đức Phật nói là tự an tâm định dục cũng là trị bệnh, thấy không? Thì thấy không, mình đừng có vội vàng nói là vậy là phạm tội hay là phạm lỗi gì đó, rất cẩn thận. Thành ra nếu mà vị nó uống thuốc đó mà khỏe mạnh là được Phật tử thì chỉ hàng vợ cũng phải từ thiện công đức cho họ đấy, thấy không? Nhiều khi biết đâu không thể chát ở nhà bệnh nhân nó được một thuốc lại đấy, còn đâu hiểu chúng sinh cái nghiệp như nó bất khả tư nghị. Đôi khi mình còn cái Bồ Tát thì hiện hy sinh thân mình cho một vị Bồ Tát khác mà nó chúng sinh, phải không? Bồ Tát thì hiện giác được vậy, phải không? Mình thành ra mình thể hiện những người đã có cái tâm Bồ Tát rồi, rộng rãi, mình rất là khoan dung. Thành ra bây giờ từ từ khi một cái cuộc đã học Phật mà mình thấy ngày lúc là thành kiến mình cảm thích, mình thấy mình thấy còn mọi người làm mình cũng thông cảm, tự mình làm tiến bộ, không bắt đầu khắc khe á thì cái đó là cái hồng này, hồng này mình ra đây đi được cái Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đỏ, Bồ Đề là giác, Tát Đỏ là hữu tình giác, giác tức là sao, là hiểu biết, là rộng lượng, phải không? Ông rộng lượng mới là giác. Mình chấp ta, mình chấp nghe, mình là không nhé, đúng không? Tại vì mình muốn đi tường Bồ Tát, Bồ Đề Tát Đỏ, tức là mình muốn được khổ tình giác, thì mình phải giác. Thấy thì giảng khác rồi chưa? Từ từ không, không còn kỳ công kích ai nữa không? Từ không, từ từ mình hiểu chứ. Mình hỏi cũng hiểu rồi, mình đi giảng phải không? Rồi, vì thân mệnh mình mà giết hại chúng sinh, cái người này là cái người chấp vào cái thân họ rất mạnh. Họ biết là lỗi, họ biết là không nên làm, họ vẫn làm. Nghĩa là hoàn toàn vì mình mà hy sinh thân mệnh người khác, mà nhiều khi rất là
bọn ngựa thuộc họ là rất là em có thể giết hàng trăm hàng ngàn con vật chẳng hạn. Nó hiểu gì mình thấy mình học nhưng mà mình thấy mình làm được đâu có ngay trong cái đàn ông đó kỹ sợ bất dục bậc thi ưu nhân, tức là mình không muốn mà mình khác làm cho mình làm cho người khác đừng làm gì khác, nhưng mà đâu học đâu không chỉ những cái thằng mà phải cai cai ngục nó quấn tù nhân người làm đánh còn sợ tù nhân không đau tìm cách hành hạ mà sao cho nên là khổ đau nó dùng những cái phương pháp bỉ nó là tàn nhẫn mà nó là sỉ nhục người ta đến độ cũng biết không bao giờ nghĩ là cái người đó có thể làm mình vậy là con người phải biết khi làm những cái khó khăn nhân cho nên giờ mình tập làm sao mà mình khi mình trong tương lai mình không thể nào làm những điều gì nữa. Bởi vì cái người này vì thân mệnh mình giết hại chúng sinh nên không có thích tu tập tâm từ bi. Nếu một tâm không tu tập tâm từ bi thì không cần là Bồ Tát. Bởi vì từ bi và trí tuệ là hai cái cánh của con chim, nó có hai cái cánh, một cái cánh là từ bi và cái cánh là trí tuệ. Thiếu một trong hai cánh là con chim bay không được. Tham mê sinh tử, thường tạo nghiệp, mong hưởng cảnh vui, hữu lộ, tham mê sinh tử. Thích vợ có, thích vợ đẹp, thích con khôn, thích nhà cao, thích vợ rộng. Có rồi bám víu vào đó, không xả bỏ được, cho nó là thật. Thường tạo nghiệp, mong hưởng cảnh vui, hữu lộ. Đây là người thiện nè. Cái người này người thiện nè, người thiện nè. Thường tạo nghiệp, mong cảnh vui, hữu lộ, thì phải làm việc lành chứ. Thường hay bố thí, thường hay làm việc từ thiện. Ký, mà sẵn sàng ký chất 5-7 ngàn để bố thí, hội này hội kia. Với tâm mong cầu đời sau được vào báo lớn. Chứ này nó đâu phải là người ác đâu. Những người từ thiện thế gian hiện giờ đây nè, cũng bên ngoài nó mà không hiểu được. Thế thì nhân quả luân hồi là những người trong cái cảnh này. Tức là thường tạo điều chỉ mong, đó là mong gì? Mong về trời. Mong lấy phước để về trời. Hủ lộ. Cái nghiệp này làm việc hủ lộ, tức là nó xài sẽ hết. Xài sẽ hết, tức là nó rỉ hết. Không có lòng tin mà xin tâm nghi ngờ tam bảo, không có lòng tin với tam bảo mà còn nghi ngờ. Thành ra cái mục đích mà thầy muốn mà đem cái lưu điện là làm sao đối với thằng là càng được cái tính bằng hàng vững chắc. Không có lòng tin là còn nghi ngờ. Thành ra mình khi mình tưởng mình xin tam bảo chưa chắc mình tin. Và sẽ đây chứng minh tự nhiên năm một hết cả không hiểu nhân quả học niệm dài câu léo láo tâm không tha thiết không có cái gì chí thành rồi không hơi hết bệnh sợ nghe tưởng là gì hay lắm nó phụ nữ có tình không có linh hay không tức là không có lòng tin không có người học niệm nào tâm bảo rồi cái người nói cũng dường tam bảo cái phước rồi cũng đem đến cúng một nghi ngờ mất rồi thì sự có phước không biết thầy sao thấy nghi nhất thấy cúng cái đâu được phước người ta tưởng tâm nghi ngờ đem tới cúng chùa mà không tin hoàn còn tin tưởng rằng cái việc làm mình có cái phước đó không tin tưởng cái người xuất gia cũng là cái phát triển chân thật cho mình nửa tin nửa ngờ thầy nói là bởi vậy cho nên khi mà bước vào cái chùa chỉ biết đây là một cái người xuất gia đây là tin tưởng đây là phước điền chúng sanh có nhiều người tâm chân thật còn đầu tư không có hồ sơ bí mật có học được đột phá nghe phong thanh là ông thầy đã làm gì làm kia làm họ anh đã thấy đây là cảm không bao giờ biết cái tin tức gì giải pháp thầy nào chỉ khi nào phật tử có thầy sẽ nào vậy đặt vậy thôi không thầy không có dò tháo tình hình này nào tham thiết giữ gìn thân mệnh không thể nhẫn được. Tức là vì cái thân mình tạo nên cái gì ai mà đụng với mình cái là biết chuyện liền hay là không thể nhẫn nhục được ai mà động chân nói một câu hay là rồi chưa chạm đến thân thể ngàn học của mình là biết thân liền cái này là thế gian là gì với người thế gian là cái thân của mình đang làm gì tối trên đời thực sự đó mình nói sao nói cái thân của mình là quý nhất không có cái gì trên đời này quý hơn cái thân của mình. Mình nói mình thương con mình nói mình thương này thương kia chứ mà thân mình thương thực sự là vậy. Không thể nhẫn nhục tức là vì thân tàn bệnh của mình không có tu không nhẫn nhục được lời nói cọc cằn hối hận cái gì thầy hối hận cái gì biết không làm việc thiện hối hận cho người ta đồng bạc cũng hối hận giúp người ta không hối hận, chứ không phải là hối hận cái lỗi lầm của mình, không phải vậy. Hối hận là hối hận những việc làm tốt của người ta. Còn nãy đi bốc đầu nó thấy ông không đáng bốc đầu cho lầm cho nhìn là đỡ cho nó chỉ cái người mà ví dụ như cho rồi mà hối hận đó, thì những cái đó mà nó vừa rồi quét sạch hết. Cho nên giả sư cho rồi thôi, giả sư cho xong rồi thì mình thấy là nó ngày mai chữ mà nó không hối hận. Thật sự là vậy, mình hối hận là tất cả những chuyện qua là nó cũng là gì đó rồi. Hãy biết làm sao chứ không, cực kỳ cũng là vì có cái phước báo hay sao thì mình như cái tâm tốt, cũng trân trọng được cái sự được nghe những cái như vậy, nói về cái niệm thành rồi những cái Bồ Tát, những cái mà cái này phải là không có trọng phước đức, không có trọng sự cao mở thế lập. Giả sử vì gặp được một người cao minh, một người sư nào, một cái vị thầy nào có tuệ nhãn, có năng lực, mình cũng nên theo học hỏi cho biết, có duyên nữa thì mình theo mình học. Buông lung thì làm sao? Dĩ nhiên là phóng túng thì diễn như phóng túng, nhưng phóng túng làm sao phải là phóng túng ở trong học tác kịch là phóng túng. Theo thầy nghĩ á, không, cái mà buông lung này á không phải là làm việc ác, mà buông lung này là không có giữ tâm bồ đề cho kiên cố. Thì khi tu mà phát hiện thế gian cái là buông lung, bỏ quên tâm bồ đề mình đó là tâm buông lung. Nếu mà nghĩ nhau ông phục ăn nhau thì đó là quá rõ ràng. Nhưng mà người ta còn đang tu thiện mà họ sinh lòng tự khinh, cái này là nguy hiểm nè. Bởi vì đó mà có người không có nên có tâm mặc cảm, không mặc cảm, có lòng tự tin. Khi mình đã phát tâm bồ đề, mình gia nhập vào hàng ngũ Bồ Tát, cho mình thắc mình là Bồ Tát tại gia, thấy không? Thì mình chắc biết chắc chắn là con đường mình thành Phật chắc chắn, phải không? Chứ không có được tin ờ tôi sao mà tôi cũng sẽ giảng sinh thiên hạ, tôi sao về, tôi sao bộ kinh này khó quá, tôi sao hiểu được ở cái này thì không có gì khó, nhưng mình chịu khó, mình khó không có gì khó. Nghĩ rằng mình không thể được bỏ một vụ đề, không nói rõ này, tự khinh mình không cho mình nghĩa là mình không có đủ năng lực. Thành ra thì vừa bị cái tự khinh thì nắm làm sao? Tu phát triển thế gian, ở cầu lên trời và là tu theo đạo bên thanh văn, thì thành tự lợi A-la-hán. Bởi vì sao? Nghe có đường tu dài lâu quá, phải không? Sợ hãi. Đối với phiền não, sinh lòng khiếp sợ, không chịu siêng tu phương tiện tiêu diệt phiền não. Sợ phiền não, không chịu siêng tu phương tiện tiêu diệt phiền não. Thật sự đó, cái Đức Phật mình cần vô thượng duy vương. Tức là thật sự đó, đối với căn bệnh chúng sinh, tâm bệnh, thân bệnh, ngài đều tìm được hết. Đức Dược Sư đó, nếu mà ai mà bệnh thật có bệnh thiệt, bệnh thế đó, tại sao không chịu cầu Đức Dược Sư? Chịu khó tin nghe tin ngài, đọc Dược Sư đi, đọc thử coi nó ngài phát bệnh gì. Nó thì nói một lễ chính đó, ông một câu gọi sao? Tự tin vui đó, bên đây rõ ràng thấy Dược Sư đó. Okay, nghe được đó. Ông nào ông nói là bán thân bất tội, tự nhiên bị gì đó, stroke, đứt mạch máu ở trong đầu, tê liệt nửa thân, nó nằm trên giường, không vợ con không quản, ông nói ông được cái giường ông mà vô nhà vệ sinh, ông bò nửa tiếng hồ, ông bò một mình ông bò đi vệ sinh, vợ con thấy gì là gì khác trời, ông nói là mình cái thân thể mình chủ động như bình thường, mình thấy không mình có là cái là thấy cái phật ra thì cái mình coi chứ không. Không có gì quan trọng, phải không? Nhưng giả sử mình mà không cử động gì đó, đó cái cử động mình phải quý vô cùng. Tự nhiên có tay mình tự nhiên điều khiển nó không được. Ông động, ông điện lúc sự kinh khủng. Mà cái gì bởi vậy cho nên mình cứ khi lâm tử, sinh tử, lâm đầu đó, đại nạn là mình mới nghĩ. Cái thực sự mình còn sức khỏe mình vẫn hẳn nhau nhau, tâm không có khởi được cái tâm xả tiến. Ông nói, Đức Phật hiện đó là cảm nhận được rằng biết thằng tâm đó là ai. Không nói tên, không nói họ, mà cái là cơ hiền, cái là mình thấy từ từ dễ sợ có cũng vừa hiện lên tướng rất là mình thấy mát mình, bởi vì nó thầy nói phước báo kinh gặp đức nó tỏ nó cứ mình cứ là mát, mình thấy tự nhiên thân tâm mình an hòa nhẹ nhàng, không có đòi hỏi, không có ngại, không có nói tao nào cứ đọc cái gì thầy nói Phật cho tâm hiển nè, mình cầu Phật là Phật đến tay mình không tin mình, bởi vì nên mình thiếu tự tin. Mình không có lòng tin với tam bảo mình, Đức Quan Thế Âm, Đức Thiền Sư mình không tin. Thật ra trong mình nói mình có lòng tin với tâm bảo thì thật sự chứ có không có lòng tin thì còn sinh tâm như nào. Nhân thì 3, thì 7, thì 8. Không phải là thực sự những cái là những người thầy em rất là tốt, không phải xấu. Nhưng mà họ dùng cái năng lực của cái quỷ thần này họ họ giúp mình. Thì cũng là thầy em thôi. Nhưng mà ở lâu ngày thì không được, không nên ở lâu. Không nên ở lâu. Cái dụng gì quỷ thần mà mình ở gần nó lâu là không tốt. Nó có cái khí phải. Đối với phiền não sinh lòng khiếp sợ, không chịu chuyên tu tập phương tiện cho việc phiền não. Thành ra bây giờ cái phiền não của mình nó mình phải tự xét, nó xét mình tự tu, không ai tu cho mình. Cuộc đời này không ai làm gì cho mình, cái gì cũng tự lập hết. Đức Phật cũng chỉ con đường cho mình đi thôi. Còn ví dụ như mình dùng tâm thành khẩn, mình cầu cầu gia vị có các ngài nước này hỗ trợ mình cũng như tâm giai đoạn tạm thời cho mình an tâm tin đi qua đoạn đường đó, tin tiếp tục đi. Thành ra tại sao mình giữ vững lòng tin thì mình chịu khó mình tìm những cái phương tiện tu tập để mà tiêu diệt cái phiền não được. Mình không biết mình là người khóc phiền não thì mình cũng tiêu diệt được. Để đừng có che lắm, mình biết mình có lỗi mình che. Thế thì mình chẳng ao tôi là người tham, mình hiểu rõ mình tham thế nào. Chứ nói ổn tính tôi dễ đó, mình chịu không, chịu thì thôi, ví dụ vậy. Nó ngang không à. Vậy đó, xong. Nhiều người vậy đó, rõ nè, tôi vậy đó, xong. Anh em đi tiên diện vậy, bởi vì anh tại sao xưa đầu tôi đầu tiên là nhãn bồi để phòng thứ 4 là bị bắt trước này, chẳng không. Là bởi vì cái ông liên viên nữ phạm đó, ông là người nho, những cái ông dùng phương pháp để đối diện tiền não. Ông biết tự văn thế. Mỗi đêm ông tới trời, ông có ông tới trời ông cầu khẩn khấn với lại chỉ như là người nho mà nói ra nói cũng không khách ca, không có nho rồi. Mặc dù ông người nhận được ảnh hưởng của ngài từ xưa gì đó, nhưng mà ông cáo đế hay là cáo thượng đế luôn, tức là một hòa thượng đế đó. Nhưng thật sự là ông dùng cái đó để ông đi một hòa thượng đế, còn tức là cái tâm của ông phản chiếu một hồi quan thì ông biết lỗi ông. Ông cáo với ông đế thì ông cáo với chính ông thì ông sửa. Thành ra cái đế, cái Ngọc Hoàng Thượng Đế đó tức là tâm của ông. Ông dùng Ngọc Hoàng Thượng Đế như cái gương để ông soi tâm ông thôi. Thành ra nhiều khi mình thấy người ta tu như vậy không nên nói họ là ngoại đạo hay là xấu xí không phải. Cái phương pháp là ông biết quán xét cái tâm của ông, quán xét cái lỗi lầm của người ta. Thành ra từ xưa hồi xưa ông này vẫn hay có cái quyển xuống cái quyển công quá cách. Công quá, công là bằng lời công, quá là bằng lỗi. Mỗi ngày mình có cuốn sổ mà làm lỗi gì thì làm gì lỗi dịch dụng làm được công gì bữa nay bố thí được bao nhiêu rồi, còn có phương pháp chấm điểm rồi cộng là không có điểm được ông hay dương. Không có được cái là hồi xưa họ có nhiều khó, họ làm gì mình đâu bây giờ thời đại này thì sớm cái công việc gì mà thấy mình màng nhớ là bận rộn mà thấy đâu có bận rộn nhở. Hồi xưa thì cũng làm cái kiếm miếng cơm thôi, mà tại sao đời này có dễ bận rộn như thế này? Hồi xưa một người người đi làm cũng thể có định kêu hai người làm không thấy một cái độ mỏng, tại vì cái đòi hỏi về chất cao quá, chạy theo nhiều quá, cái gì cũng thỏa mãn. Hồi xưa được mua cái tivi ngồi coi đến được rồi, giờ mới năm nay mua tivi A mà mai nó có rồi tivi khác, rồi có plasma, rồi hai definition tivi mà muốn ra lại nhiều mà. Rồi bữa nay máy kem khô được không? Hai máy kem máy chạy theo. Tự vậy là xong không chịu mà hai vợ chồng làm cho không như vậy nữa. Thấy không? Còn nếu mình không, còn bữa nay mặc quần áo thì nó phải có chữ này. Còn quần áo thì không có chữ thì không mặc. Còn vậy làm sao? Thấy không? Cứ quần 10 đồng, cứ quần 10 đồng cũng mặc được vậy. Không được, phải có chữ 30 thì không mặc. Hay 50 thì cứ mắc 5 lần, có 5 lần cái mòn thường cũng đâu có gì đâu, mình bật cái chất liệu nó cũng vậy thôi. Đâu có ai như vậy có chữ. Khổ đau hai con người, thấy không? Anh tự mình tìm phiền não, mình chứ đâu có phải ai làm phiền não mình. Thường sinh lòng bỏng sẻn, thì là tâm tham. Bỏng sẻn thì tham lam hai cái. Một cùng một cái cá tính mà hai mặt. Tham lam là thấy người khác có của, muốn cái của người khác. Bỏ sẻ là tham của mình có. Mình có rồi mình không dám xả ra, mình tham của mình. Còn người khác có của, mình muốn, còn mình tham. là tham lam thì bỏ thì cùng tâm tham đó, kinh nhé, à, đố kỵ ha, thấy người nào hơn mình chút là chịu nổi, lây rứt, bức rứt, tình cách thả bể, cái là mình, cái thần bỏ thẻ nó thì phải tập tâm bố thí, để phá phần bỏ thẻ, còn tâm kinh ghét đó, thì là phân biệt, cái khó này, tùy nghĩ công thức, tùy nghĩ công thức, thấy là làm gì mình đuối, bây giờ tập đi, thì sự nói gì thì cũng khổ lắm, đoạn được. Tại sao mình thấy mình làm gì gì mình được thì mình vô mừng, mà ta thấy mình thấy mình thấy làm được thì mình ăn hết. Tại vì không đau mình, không có dục lòng, không tội người khác. Con người nó vậy, giận dữ, còn sân, còn gần gũi bạn ác. Còn là cái người bạn này nó rất là quan trọng. Điếm nhát, loạn tâm, điếm nhát, loạn tâm, tâm đúng là một tán loạn, cái này nguy hiểm. Mà nói vì cái những ngàn đêm mà cứ nghĩ liên tục nghĩ này cái kia cái đó không nên. Thành ra trong mà nếu mà giả sử mà còn một tháng đi đi đó, một tháng đi đi nên thọ, một tháng đi đi lắm hay. Nếu một ngày mà trong một ngày mà không có một khắc thì giờ tâm an định lại nó phạm giới, một khắc tâm cái định, mà tâm định này thành ra cái người mà hay nói chuyện tốt lắm, cái người tâm cái định, cái người cũng hay nói, ưa ở trong vô minh. Rồi trong vô minh, tức là không tin nhân quả, không tin pháp luật độ, tức là để có nó có phương tiện tu luật độ, thì không tin cái pháp này có thể đem đến lợi ích. Bố thí thì làm gì? Sao nhiều người ta nói là bố thí này, thì mình bị luận mặt với thứ làm gì? Thấy không? Thì mình nói là tu trì giới, làm gì gì phải trì giới, tại sao tự nhiên mình ăn tự tại đây, tự nhiên thấy giác giới điều vô. Nên tự nhiên xem câu thúc mình lại, ví dụ như thì tôi nghĩ tôi dẫn dụng cái thao tác dẫn ta, ví dụ như lấy một trợ một, xong ăn miếng trả miếng, ví dụ như thì mình hơi tinh tiến, thì mình không tin, nó tôi thiền định không tin, kết quả vô tình không tin không được độ, không chịu tu phước đức, không chịu quán sinh tử, thế là mình không tin, tự mình quán sát. Hồi nãy giờ là những cái này là cái cá tính của một cái người kia là Bồ Tát Nhã Nhân, không chịu tu phước đức, không chịu quán sinh tử, thường ưa nghe theo lời ác của người khác. Những người như vậy gọi là Bồ Tát Nhã Nhân. Chứ đừng đọc qua lớp mà mình không thấy được mình đọc. Đây là cái kính mình thấy. Thì nam tử lại có chúng sinh phát tâm mong cầu quả nguyện vô thượng Bồ Đề. Nghe nói phải siêng năng tu tập gian khổ, trải qua vô lượng kiếp, sau đó mới được nghe rồi xin tập một tiếp. Cái buồn mà đá vô tu mặc dù đi vị mà còn một thắc giới đó, cái gì khác trong vô lượng Bồ Đề có không? Có phát tâm vô lượng Bồ Đề rồi phải không? Tất cả rồi phải không? Từ vô lượng phước chứ không? Thì có tụi thắc giới nhưng mà phát tâm vô lượng Bồ Đề rồi phải không? Phát chưa? Đã phát. Đề tổ. Tức là tuy là chưa có thỏa với Bồ Tát nhưng mà đã là Bồ Tát rồi. Thì trong tương lai nếu mà có cái gì mà thì thọ thắc giới tốt. Như vậy đó, khi mình làm một cái thể nguyện trước Tam Bảo, làm những đường ngày hôm nay, trong lúc mà thọ giới đó, là con có phát cái nguyện là còn vì chúng sinh mà còn thọ giới này. Thế là khi mình giảng sao cái ông 14, có thấy là cái sự thọ giới của Tát Đại Gia không dễ. Cái người giới sư họ hỏi rất là kỹ lưỡng, họ chọn học, mà họ thấy họ phải thử thách cái người tại nhà đó, kêu như chùa ở số tháng, quán xét cử động gì đó, tứ quy nghi có đủ tư cách để thành người tại nhà, thấy không? Rồi sau mà khi mà thấy có đủ cái năng khả năng để làm á, mới tập 20 vị tăng, họ thì theo có 10 vị đó à, họ thì theo 10 vị mà thâu tất bây giờ 20 người tăng, để chứng minh chứng tỏ là Bồ Tát tại gia rất là quan trọng không thì theo đúng không? Mà học đúng thì sống đúng tinh thần. 20 người thì mình thọ giới Bồ Tát tại nhà, thì theo có 10 người. Mà đôi khi ví dụ như thiếu ở viên ở mà cái chỗ nào mà thiếu á, thiếu tờ thầy á, có 5 người. Một chị cứ là Phật hướng, đắc giới, đôi khi được Phật hướng làm đầu, từ một chị A Sa Lê. Nếu mà A Sa Lê thì thức giáo họ, mà bị có ba tam sư, thì thất chứng là 7 vị tông chứng, bây giờ thiếu thất chứng thì 2, nhiều chứng là thành 5 người được. Năm người tôi thọ thì theo giới, rồi thì theo giới. Còn thọ Bồ Tát Tác của tác phẩm bóng ba lùi người thế nào? Của tác phẩm ba lùi thế nào? Ông bảo tử kiếm mạng Asile ba lùi, giáo bảo Asile, bảo tử kiếm mạng Asile ba lùi. Còn thủ tác của nhà 20 người. Vâng, thấy không? Thành ra khi mà thọ, dĩ nhiên là mình không có cái theo đúng phương cách nó. Nhưng mà chứng tỏ rằng cái mà cho quý vị cho mình khỏi được tác phẩm gia đó là một cái rất là lòng trọng, rất là trịnh trọng. Chứ không phải cơ cỡ cổ thả lơ là lơ hỏi vài câu gì là đọc thò rồi đúng không? Thành ra quý vị về nhà của tác phẩm gia quý vị rất là thành, mặc dù mình không có đủ 20 vị nhưng mà mình phải hành thiện. Bây giờ cái người này họ phát tâm mong cầu bỏ vị vô thượng bồ đề, nghe nói phải siêng năng tu tập gian khổ trải qua vô lượng kiếp sau đó mới đưa mới được bỏ vị đó, nghe rồi sinh mặt hối tiếc. Ở đây càng nó thấy hối tiếc không? Ở đây càng nó sinh lòng hối tiếc không? Mà con nghe có thấy là phải siêng năng tu tập gian khổ trải qua vô lượng kiếp, cái người này phải kinh cái tâm cái trí trí rất là vững mạnh. Bây giờ có phương tiện thù thắng là trâu thì kỳ cực lạc, nếu bị ở đất tu vô lượng tăng thì kiếp thành Phật cũng được. Nhưng mà giả sử không về cực lạc thì giả sử ở đây không có hóa môn cực lạc thì sao? Thì sao ở đây không có biết không giờ? giả sử mình không nghe được có môn tịnh độ, giả sử cưng như không có, thì bây giờ giả sử mình phát tâm vô lượng bồ đề, thượng bồ đề rồi về đi đâu? Ở đây đấy cũng thế đó, sẵn sàng chịu gian khổ. Thì bây giờ như vậy thì không phải bồ đề chủng tử á, không biết giả sử quý vị có đắc được giới thể hay không, giả sử rằng quý vị đắc được giới thể rồi đó, bảo đảm không sợ, mà bởi vì cái bồ đề chủng tử nó trồng vào tâm mình rồi đó, là mình chắc chắn là mình Đức Phật, một Đức Phật Thích Ca, mình hồi xưa nghe Đức Ba Di Đà có cầu giảng sinh độ. Đức Phật hay là mỗi thực hành có 10 kiếp à. Đức Phật của mình có bao vô lượng kiếp, đâu có điểm ai di đà gì cực lạc đâu. Đó là một cái điểm mô phạm cho mình thấy là người chi phấn đấu. Dĩ nhiên là mình, bởi vì đây là có môn trình độ cho những người tâm yếu, đúng rồi. Ai nói này? Thật sự là không, mình tâm yếu không được, không sao, không có đáng trách gì đâu. Không phải là sợ, đừng có làm bộ không yếu, yếu làm bộ mà cũng không nên. Yếu mình cứ chờ mình yếu đi, có sao đâu. Phải không? Mình gì không yếu là mình nhờ người khác. Đúng không? Chứ mình sống là không, mình không bổ, nhưng mình không yếu là mình chết nhé. Hiểu không? Phải không? Bây giờ ví dụ mình nhỏ con, mình bị nào đó hiếp mình. Bây giờ có ông tự nhiên, có ông tự xỉn đứng kế bên trong sẵn sàng bảo vệ với mình. Nó cứ cân. Để cho kia đấm mình để mặt. Đúng không? Không, giả sử mình không có người nào thôi, bây giờ có con lực sĩ đứng kia bên thì nứt sao đứng ổn. Thì nứt ai là lực sĩ đó. Còn cái nghiệp mình là thành cái thằng bụi con đó. Thì giờ chạy thì nữa, thì nứt thằng nghĩa ra đông như mình. Phải không? Có một bụi con ra thì nứt lo nó chạy rồi. Thấy mình thì mất. Đúng không? Thì vậy thôi, thế nguyên tắc là vậy. Thành ra cái người mà cũng là thuốc báo để mà gặp sinh ra đời này đi tập được cả. Nhưng mà thật sự trong quá khứ vô lượng kiếp thì cũng đâu thấy hạt được. Cũng nghe đâu có. Đâu biết Đức A Di Đà là ai đâu, nhưng mà có thể có những vị Phật khác cũng có nguyện tương tự như vậy, nhưng mà không chịu tu, và tu lỡ là thì đời này tu lỡ là nữa. Trời ơi, thật là tu lúc của một đời nữa đi, phải không? Lúc của lần nữa đi rồi cái sau là sao? Thì bởi vậy thì nó thành lỡ như mình đang cố gắng của gì thì nó không phải là nguyện lỡ là, phải nguyện tương tiến, chịu khó là làm trị, hiểu không? Nghe làm cố tiếp, nghe xong mình xin làm cố tiếp. Cái người này là Bồ Tát, không phải là Bồ Tát chân thật. Bởi vì khi mình đã lập thệ nguyện rồi, lòng trọng trước tầng nói, nhưng mình biết rằng đây là cái nguyện vô thường, không phải người nào cũng có thể phát tâm được, nghe đến được cái nguyện này, thì là mình đầu phát được cái tâm này. Mà ngày hôm nay quý vị nghe được cái pháp vi diệu cao thượng như vậy, và đồng thời đã phát được cái tâm vi diệu cao thượng như vậy. Cái tâm cao thượng này là cao thượng hơn bất cứ cái tâm cao thượng nào trên thế gian. Thầy thấy trên thế giới gì thế gian của loài người mình chưa có cái lý tưởng nào cao thượng hơn lý tưởng Bồ Tát. Đó là những cái một cái mẫu hình của những cái người siêu việt, tâm trí quảng đại. Mình nói mình không chê những cái tôn giáo của ta, nhưng mà chấp trước toàn bản ngã rồi, phải làm tô lệ cho ta,
đó là một cái hình thức mà bắt được cách tôn thờ bản ngã của mình. Thế là không cần. Không, đây là những người mà vì người khác mà quên đi cái ngã của mình. Thế đó là lý tưởng của một khác. Tức là vâng, bởi vì tại nên đâu, cái lý tưởng của một khác phải dựa trên cái tinh thần vô ngã mà thực hiện được. Ngày nào mà còn thấy cái ngã mình bự, là ngày đó mình chưa phải là Bồ Tát. Còn nào mình nhìn mình, thấy không? Mình thành thơ, mình cố gắng mình dẹp bớt cái ngã mình, thầy cũng đang nói về thầy cũng cố gắng, thầy cũng được một học, từ từ học. Tuy thân tu hành đạo nghiệp mà tâm không chân thật, thầy này, thế này là tụi mình bị vô thường bị cái này. Tại sao vậy? Tu biểu diễn, tu hình thức, không thể thật sự có. Cái này mình không nói học, không nói thực, không cứ đây, chính mình cũng vậy. Chính mình cũng tu biểu diễn. Thấy trong đồng chạy tới, được. Tỏ ra mình đó là người trì giới, mà ấy có vẻ mình biểu diễn, người ta biết rằng mình là người tu hành. Chỗ nào cũng ngộn mình, ơi, lại lại, mày không muốn mày, mày không. Còn đến trước người ta, tập đại sĩ sầm siêu năng, như là thiệt lớn thế. Chăng chăng, chăng chăng, không có đó thật sự, cứ đặt mình không phải. Cái đó là một trong những cái mà chính người nào hơn lớn có bị cái gì. Nhiều khi mình nói là có thể là lâm đông làm cho họ cảm thấy phấn khởi, họ có năng lực học túng đúng, nếu mà được giờ túng thì không có cần cái đời mình khen, nhưng mà giả sử mà nhưng mà tiềm tàng vẫn là có cái thói quen này quen các bạn có vẻ mình cái này tình tí mà có vẻ như này tâm không chân thật. Nó bởi vì thế nên thấy không phải là mình để che người nào mà để tưởng mình quá sát mình nãy thở đó. Cái là cái gương để mình quan sát của mình có tu hành chân thật hay không. Giả sử mình không tu chân thật thì mình cố gắng mình chân thật đó, chứ không phải là không phải chê mình, không phải là chê, mà đây là cái gương thì mình nhìn gương thì mình ờ chỗ này nó giá nó không được láng thì mình lấy phấn phấn mình khui nó láng lại chút. Ví dụ vậy. Thì đây mỗi ngày mình thấy coi soi gương, mình soi gương thì mình thấy chỗ nào mình còn xấu thì mình trang điểm lại, không biết hổ thẹn, không có lòng thương người, không biết hổ thẹn cái động tầm quý, làm việc ác, hổ thẹn thì sự cái tự tầm quý, cái hổ thẹn này nó không có diễn đạo được hết, tàm và quý, tàm là tự mình hổ thẹn việc ác của mình tàm, mình làm mặc dù không ai thấy, nhưng mà khi mình làm thì đó mình tự nhiên cảm thấy mình làm hổ thẹn, tự mình không hổ thẹn, tại sao tôi có thể làm việc tàm, còn mình sợ người khác, mình thấy mà chê mình, phê bình thì là quý, vì sợ người khác chê là nó không dám làm ác. Quý. Còn chính mình biết được là không nên nợ, mình hổ thẹn, không có lòng thương người. Thành ra cái thực sự cái đạo Phật đó, nếu mà đạo đại thừa là có chữ thương, mình nói nghe được chữ thương thì có sợ, từ bi thương người. Thành ra sư thầy hay ngọc hay nhớ bài ca dao hai bài từ xưa hay học bài của Phật lòng thương người như thể thương thân vậy, cái gì nó quên rồi. Hay quá ha, thấy không? Các cô đây là cái gương không? Trời, mình học không gì mình học hết. Sống mấy tuổi mình vẫn hào. Bởi vì học, không phải, tức là mấy cái thật sự đó. Cái mình cũng khác con thú đó này. Là cái con đường mình đi đến mình luôn cái chỗ đến chỗ tầng thiện tầng mỹ. Nếu mình thỏa mãn với chính mình là mình bị tiến bộ. Và mình học tại sao mình cần, tại sao mình phải tìm một cái mô hình để mình đi tới. Chính nó là cái chỗ cho mình tự coi nó như là một cái gương để mình tự sửa đổi mà. Phải không? Còn những kẻ mà ví dụ tự mãn là những người không nên tiến bộ. Thành ra ngày nào mình học tập mình cảm thấy bắt đầu vốn được tự mãn là biết con đường hoặc là mình đang đi con đường thoát bộ. Hay thờ phụng ngoại đạo, giết về tế trời. Để mà nói về Bà La Môn hoặc là bên đạo giáo thì họ có thể nghe là cầu thần cầu quỷ không, cầu cho sức khỏe mà họ có thể nhiều khi bày trò giết giết rất là nhiều cái thực tế những cái thần không để cầu cho sinh mạng nhiên trường, ví dụ thì
tưởng của mình thôi, phải không? Làm có việc đó. Rồi đến đây đi ha.